Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay mùng 4 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Tỷ lệ điều trị khỏi COVID-19 tại Việt Nam đã đạt trên 85%.
Sẽ hoàn thành cập nhật dữ liệu tiêm chủng vào căn cước công dân trong ít ngày tới.
Ông Kishida Fumio chính thức trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 4 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Mở đầu phiên họp hội nghị dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tập trung thảo luận cho ý kiến về tình hình phòng chống đại dịch COVID-19 và quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong tình hình mới. Tình hình kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sửa đổi bổ sung nghị định số 47 ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, một số vấn đề quan trọng khác. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 7 tháng 10 năm 2021.
Bộ Y tế cho biết tính đến hết ngày 3 tháng 10 đã có hơn 28.800 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên gần 694.000 bệnh nhân, chiếm 85,80% tổng số ca mắc. Cũng theo một nghiên cứu mới đây cho biết, hiện tỷ lệ dân số nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam thấp hơn ở các nước trong khu vực và trên thế giới, xếp thứ 155 trên thế giới về số ca nhiễm trên 1 triệu dân. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác ngoại giao vaccine, đến ngày 1 tháng 10 2021 đã có 34% người dân Việt Nam được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 10% đã được tiêm đủ liều vaccine.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết đang phối hợp với công an các địa phương và cơ quan y tế tiến hành thu thập dữ liệu tiêm chủng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tích hợp thông tin này trên thẻ căn cước công dân. Dự kiến quá trình triển khai sẽ hoàn thành trong vòng vài ngày tới.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết chỉ trong một ngày thực hiện nghị quyết 116 và quyết định 28 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đã có gần 3.600 lao động tại 20 tỉnh thành phố đã được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Gần 138.000 doanh nghiệp, đơn vị đã được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% cho hơn 4,4 triệu lao động.
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết trong 19 năm qua, bằng nguồn vốn của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tiến hành giải ngân hơn 259.000 tỷ đồng, giúp cho trên 40 triệu lượt hộ nghèo cả nước có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cũng theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chỉ sau hơn 2 tháng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định 23 ngày 7 tháng 7 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được trên 462 tỷ đồng cho 921 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho hơn 81.500 người lao động tại 63 tỉnh thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, duy trì sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.
Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2021, nhu cầu nhân lực tại thành phố cần khoảng trên 43.600 đến 56.800 chỗ làm việc. Tỉnh Bình Dương cũng cho biết, từ nay đến cuối năm, dự báo tỉnh có thể thiếu hụt tới 40.000 đến 50.000 lao động.
Hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có đề nghị gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông.
Đêm qua, một vụ cháy lớn tại lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một người tử vong và 4 người khác bị thương, trong đó có một bé gái 4 tuổi.
Tính đến đầu tháng 10 năm 2021, tổng lượng nước tích được ở các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình mới chỉ đạt khoảng 8,4 tỷ mét khối, dung tích hữu ích tức là thiếu hụt khoảng 4,19 tỷ mét khối so với mực nước dâng bình thường. Vì vậy, vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị cần sớm triển khai biện pháp để sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả hơn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đầu giờ chiều nay mùng 4 tháng 10 theo giờ địa phương, ông Kishida Fumio, Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ LDP đã chính thức được chỉ định làm thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản tại cuộc bỏ phiếu của Thượng viện và Hạ viện. Ông Kishida đã nhận được 311 phiếu tại cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện và 141 phiếu tại cuộc bỏ phiếu Thượng viện. Danh sách đối tác mới của Nhật Bản cũng đã được hoàn tất và chỉ đợi thời khắc công bố chính thức. Sau khi đề xuất danh sách đối tác lên Nhật Hoàng, tân thủ tướng, đối tác mới của Nhật Bản chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới đến tháng 9 năm 2024.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, đường dây nóng liên triều sẽ được khôi phục lại một lần nữa. Các quan chức Triều Tiên cho biết, việc khôi phục đường dây liên lạc giữa nước này với Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10 theo giờ địa phương, theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Thị trưởng thủ đô Manila Francisco de Magoso đã nộp chứng nhận ứng cử tham gia cuộc đua vị trí tổng thống tiếp theo của Philippines trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022. Theo kết quả của thăm dò dư luận gần đây do công ty khảo sát Pulse Asia thực hiện, 13% người dân Philippines được hỏi bày tỏ ủng hộ ông De Magoso trở thành ứng cử viên tổng thống.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cảnh báo vùng Tillaberi ở miền đông Niger đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, với gần 600.000 người có nguy cơ mất an ninh lương thực. Nguy cơ khủng hoảng lương thực ở miền đông Niger càng gia tăng khi người nông dân không dám ra đồng làm việc do lo sợ bị tấn công cũng như khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường.
Hãng thông tấn nhà nước Oman cho biết bão nhiệt đới Shaheen đã khiến ít nhất 3 người tử vong khi đổ bộ vào Oman vào ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, mang theo gió mạnh dữ dội và mưa lớn. Khi bão lốc đổ bộ, một trẻ em bị nước cuốn trôi tử vong, trong khi một người khác đang bị mất tích. Hai công nhân châu Á đã thiệt mạng khi đất từ một ngọn đồi đổ sập xuống khu vực nhà ở của họ trong một khu công nghiệp.
Nguồn tin từ phong trào Taliban cho biết một nhóm chiến binh thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị tiêu diệt trong vụ đọ súng tại quận Khai Khana ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Một nhân chứng cho biết đã có vụ nổ súng ở quận 17 của Kabul, trong đó các bên sử dụng cả vũ khí hạng nặng và thông thường.
Hôm nay, mùng 4 tháng 10, Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em với mục tiêu bao phủ hơn 5,04 triệu học sinh trên toàn quốc để chuẩn bị cho học kỳ mới bắt đầu từ tháng 11. Bộ Giáo dục nước này đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi bằng vaccine Pfizer.
Chính phủ Mỹ đang kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19, đồng thời khuyến khích những người có nguy cơ cao tiêm thêm liều bổ sung. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm vaccine của chính quyền Mỹ đang bị chậm lại, dù số ca tử vong và nhập viện đã tăng lên. Mỹ vừa ghi nhận tổng cộng hơn 70.000 ca tử vong vì COVID-19. Chỉ trong vòng 3,5 tháng, 100.000 người Mỹ đã chết vì virus SARS-CoV-2.
Là ngày kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.
Trải qua 60 năm đồng hành cùng đất nước, những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn miệt mài luyện tập, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, các anh đang viết tiếp trang sử truyền thống của lực lượng với quyết tâm bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự ngắn của chúng tôi ngay sau đây.
Mỗi khi có cháy xảy ra, trong hoảng loạn, người dân tìm mọi cách để thoát khỏi ngọn lửa hung tàn, thì những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại không màng hy sinh, gian khổ, nỗ lực hết mình trong trận chiến với giặc lửa để cứu người, cứu tài sản của nhân dân. Thượng sĩ Nguyễn Văn Quang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, mặc dù chưa qua tuổi 30, nhưng anh đã hơn 50 lần cùng đồng nghiệp trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu hộ người dân. Năm 2015, trong một lần tham gia chữa cháy tại xưởng bao bì tái chế nhựa ở huyện Thường Tín, Thượng sĩ Nguyễn Văn Quang đã bị bỏng nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Dù trải qua rất nhiều lần phẫu thuật, đôi bàn tay anh vẫn không thể lành lặn trở lại. Không thể trực tiếp tham gia chữa cháy như trước, nhưng ước mơ là người lính cứu hỏa kiên cường vẫn chưa bao giờ tắt đối với người lính trẻ Nguyễn Văn Quang.
Bây giờ hơi tiếc, tại vì tôi yêu cái ngành này và đã chọn rồi nên không có gì mà hối tiếc.
Khó khăn trong gian khổ, nhưng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn nỗ lực từng ngày trong công tác huấn luyện, bản lĩnh, kiên cường trong chiến đấu. Nói về những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.
Những hy sinh thầm lặng của lực lượng cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong thời gian vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sức mạnh đoàn kết, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản vì cuộc sống bình yên.
Bản lĩnh của những người đồng chí, đồng đội đang khoác trên mình màu áo người lính phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tôi luyện qua khó khăn thử thách. Sự hy sinh thầm lặng ấy luôn tỏa sáng và khẳng định hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.